Máy thiền sáo trong việc học tập. Ngũ hành thiền về 32 thể trược. Thiền sinh phải học máy thiền sáo trong việc học tập gồm tụng ra miệng, tụng thầm, học về màu sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí và giới vực. Trước tiên là phải học thuộc lòng. Tụng thuộc lòng. Điều này có nghĩa là phải biết rõ 32 thể trược bằng tâm và đọc thuộc lòng tên của 32 thể trược nhiều lần. Bất kỳ làm việc gì, kỳ lúc nào, suốt từ sáng đến tối, đều phải luôn luôn tụng đọc. Trong kinh có ghi lại rằng, dù thiền sinh có thuộc lòng tam tạng kinh điển đi nữa, muốn hành thiền đề mục này cũng phải đọc thuộc lòng tên của 32 bộ trong cơ thể. Việc tụng đọc thuộc lòng 32 thể trược này phải được thực hành một cách tinh tấn trong 165 ngày. Để cho dễ nhớ, người ta chia 32 bộ phận của cơ thể ra làm 5 nhóm. Nhóm đầu gọi là nhóm năm gia, bởi vì nhóm này nói đến 5 bộ phận và bộ phận kể đến sau cùng, da. Nhóm thứ hai là nhóm năm thận, bởi vì nhóm này nói đến 5 bộ phận và bộ phận kể đến sau cùng là thận. Cũng vậy, ta có nhóm năm phổi, nhóm năm ốc, nhóm sáu mỡ, nhóm sáu nước tiểu. Như vậy, có 4 nhóm năm thành phần và 2 nhóm sáu thành phần. Thiền sinh hãy tụng nhóm thứ nhất, nghĩa là nhóm năm gia trong 15 ngày. Thiền sinh hãy tụng 5 bộ phận theo thứ tự xuôi trong 5 ngày, rồi lại tụng ngược trong 5 ngày. Sau đó tụng xuôi và tụng ngược trong 5 ngày nữa. Thiền sinh hãy tụng như sau. Tóc, lông, móng, răng, da. Tóc, lông, móng, răng, da. Tóc, lông, móng, răng, da. Tụng xuôi như thế trong 5 ngày. Tiếp đó lại tụng da, răng, móng, lông, tóc. Da, răng, móng, lông, tóc. Da, răng, móng, lông, tóc. Tụng ngược như thế trong 5 ngày. Rồi lại tụng tóc, lông, móng, răng, da. Da, răng, móng, lông, tóc. Tóc, lông, móng, răng, da. Da, răng, móng, lông, tóc. Tóc, lông, móng, răng, da. Da, răng, móng, lông, tóc. Tụng xuôi ngược như thế trong 5 ngày. Khi tụng nhóm 5 thận phải cần 30 ngày, bởi vì phải tụng như nhóm 5 gia trong 15 ngày, rồi tụng nhập chung với nhóm 5 gia trong 15 ngày khác. Nhóm này phải tụng như sau. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Tụng xuôi như thế trong 5 ngày. Lại tụng thận, thủy, xương, gân, thịt. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Tụng ngược như thế trong 5 ngày. Rồi lại tụng thịt, gân, xương, thủy, thận. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Tụng xuôi ngược như thế trong 5 ngày. Rồi lại tụng tóc, lông, móng, răng, da. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Tóc, lông, móng, răng, da. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Tóc, lông, móng, răng, da. Thịt, gân, xương, thủy, thận. Tụng xuôi như thế trong 5 ngày. Lại tụng thận, thủy, xương, gân, thịt. Da, răng, móng, lông, tóc. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Da, răng, móng, lông, tóc. Thận, thủy, xương, gân, thịt. Da, răng, móng, lông, tóc. Tụng ngược như thế trong 5 ngày. Lại tụng tóc, lông, móng, răng, da. Thịt, gân, xương tủy thận, thận tủy, xương gân thịt, da răng, móng lông tóc, tóc lông, móng răng da, thịt cân, xương tủy thận, thận tủy, xương gân thịt, da răng, móng lông tóc, tụng xuôi, ngược như thế trong 5 ngày. Những nhóm còn lại cũng tụng đọc trong 30 ngày, 15 ngày cho nhóm riêng đó và 15 ngày tụng nhập chung với các nhóm trước. Như vậy, phải cần đến 165 ngày hay gần nửa năm để hoàn thành việc tụng đọc. Sau khi đã qua giai đoạn tụng đọc trong 165 ngày, bây giờ đến giai đoạn tụng thầm, cũng cùng một cách trên, trong 165 ngày nữa. Đây là thiện xảo thứ hai trong việc học tập. Sau giai đoạn tụng đọc ra miệng và tụng thầm, bây giờ là đến giai đoạn thiền sinh phải học về màu sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí và giới vực. Về phương hướng ở đây có nghĩa là phần cơ thể mà ta chú ý đến nằm ở phần trên hay phần dưới của cơ thể. Về vị trí có nghĩa là bộ phận đó nằm ở chỗ nào. Về giới vực thì có hai loại giới vực giống nhau và giới vực khác nhau. Giới vực giống nhau là biết được bộ phận đó được tiếp giáp trên, dưới và chung quanh bởi những gì. Giới vực khác nhau là biết được bộ phận đó không phải là những bộ phận khác, hay những bộ phận khác không phải là bộ phận đó. Như vậy, bạn phải học 7 thiền xảo là tụng đọc ra miệng, tụng thầm, màu sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí và giới vực. Để dễ hiểu cách thực hành, chúng ta thử lấy tóc làm đề mục thực hành. Về màu sắc thì tóc có màu đen, tóc người Tây Phương có màu vàng, nâu, vân vân. Về hình dáng thì tóc giống như một cái que dài, nhỏ. Về hướng thì tóc nằm ở phần trên của cơ thể. Về vị trí thì tóc có gốc ở trong phần nội bì, phần da ướt bên trong, bao bọc sọ, phần trước ra đến trán, phần sau ra đến gáy, bao quanh tai. Về giới vực giống nhau, bên dưới gốc tóc được bao bọc và nằm bên trong phần da ướt bao phủ đầu, gốc tóc lớn cỡ đầu hạt lúa. Bên trên tóc tiếp xúc với không gian và tiếp giáp với những sợi tóc khác. Giữa hai sợi tóc có một khoảng cách. Về giới vực khác nhau thì tóc không phải là lông và lông không phải là tóc. Thêm vào đó, tóc không thể trộn lẫn với 31 thể trược còn lại. Tóc là một phần riêng biệt của cơ thể. Tương tự như thế, thiền sinh quán sát 32 thể trược từng phần một. Bây giờ, phải học đến 10 thiền xảo trong sự chú tâm. Sau khi học 7 thiền xảo trong việc học tập, thiền sinh phải học 10 thiền xảo trong sự chú tâm. Thứ nhất là thiền sinh phải tụng đọc và quán sát theo thứ tự, nghĩa là thiền sinh phải tụng đọc và quán sát tuần tự trước sau không bỏ băng. Thứ hai, thiền sinh không được tụng đọc và quán sát quá nhanh. Nếu tụng đọc và quán sát quá nhanh sẽ bị lẫn lộn, rối rắm. Thứ ba, thiền sinh không được tụng đọc và quán sát quá chậm. Nếu tụng đọc và quán sát quá chậm sẽ bị quên nhiều phần. Thứ tư, thiền sinh phải học cách thiền xảo nhạy bén trong việc kiểm soát sự phóng tâm. Thiền sinh không nên để bị lôi cuốn, bị cuốn hút vào nội dung hay diễn biến của sự phóng tâm. Nếu bị cuốn hút vào nội dung hay diễn biến của sự phóng tâm, thì việc hành thiền bị mất liên tục và tâm bị cuốn theo những đối tượng bên ngoài. Thiền sinh phải cố gắng giữ tâm trên các bộ phận của cơ thể, đừng để những đối tượng khác làm phóng tâm. Thứ năm là thiền sinh phải vượt qua khái niệm chế định. Khi thiền sinh tụng đọc tóc, lông, móng, vân vân, là thiền sinh lặp đi lặp lại những danh từ chế định, những tên gọi của các bộ phận trong cơ thể. Hãy vượt qua những danh từ chế định này, không được chú tâm vào phần chế định của các bộ phận đang tụng đọc. Hãy cố gắng chú tâm đến khía cạnh ô trược của những bộ phận đang tụng đọc. Đây là điều cần thiết, bởi vì mục đích của việc hành thiền này là tạo nên hay thiết lập trong tâm bạn sự ô trược của những bộ phận trong cơ thể để bạn khỏi dính mắc vào. Sự ô trược phải được nhìn dưới năm cách hay năm khía cạnh: màu sắc, hình dáng, mùi, xúc xứ và vị trí. Chẳng hạn, về màu sắc hay sự biểu hiện của tóc thì rất ô trược. Khi nhìn qua sự chế định thì tóc là một chuyện, nhưng khi loại bỏ khái niệm thì tóc là một chuyện khác. Khi bạn thấy tóc hay một cái gì giống tóc trong thức ăn, bạn sẽ cảm thấy ghê tởm. Đang ăn mà bạn cảm thấy dường như trong miệng mình đang có sợi tóc, bạn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Hình dáng của sợi tóc cũng thật ghê tởm. Mùi tự nhiên của tóc chẳng thơm tho chút nào. Khi tóc không được gội chải, tiết dầu hoặc gắn hoa thì sẽ có mùi khó ngửi. Xúc xứ là nguồn gốc của tóc. Tóc sinh ra ở đâu? Tóc mọc từ cơ thể của bạn, và cơ thể chính nó là tập hợp của những thể trược khác: máu, mủ, đờm, nước tiểu, vân vân. Tóc mọc lên từ những vật đáng ghê gớm ấy. Như vậy, tóc có xúc xứ đáng ghê tởm. Vị trí có nghĩa là nằm ở chỗ nào. Đối với tóc thì tóc nằm ở đâu? Tóc nằm trên cơ thể, tập hợp bởi những chất dơ dãi. Đối với các thể trược khác, thiền sinh cũng nhìn tính cách ô trược của chúng qua màu sắc, hình dáng, mùi, xúc xứ và vị trí. Thứ sáu là tuần tự loại bỏ. Thiền sinh tụng đọc các thể trược thì một số thể trược sẽ hiện rõ trong tâm thiền sinh, một số khác thì không. Khi điều này xảy ra thì thiền sinh hãy loại bỏ những thể trược hiện ra không rõ, chỉ tụng đọc những thể trược hiện ra rõ ràng mà thôi. Thiền sinh loại bỏ dần dần cho đến khi chỉ còn một thể trược hiện ra rõ nhất. Thiền sinh hãy lấy đề mục này làm đề mục chính để hành thiền, và phải quan sát đề mục này nhiều lần cho đến khi thiền sinh nhập định. Thứ bảy, chú tâm vào việc nhập định. Thiền sinh phải hiểu rằng sự nhập định có thể đến trong khi thiền sinh quan sát bất kỳ thể trược nào. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 là ba thiền sáo còn lại được đề cập đến trong ba bài kinh sau đây. Thân Chi Bộ Kinh, cuốn thứ nhất, 256, đoạn 8, dạy phải chú tâm vào ba yếu tố: định tâm, tinh tấn và xả thọ khi quán sát hay hành thiền. Nếu chỉ chú tâm vào định tâm sẽ sinh ra biến nhát. Nếu chỉ chú tâm vào tinh tấn thì sẽ dao động. Nếu chỉ chú tâm vào xả thọ thì sẽ không có được định tâm thích hợp. Bởi vậy, cả ba định tâm, tinh tấn và xả thọ phải được quân bình. Tăng Chi Bộ Kinh 43, 435. Dạy phải hoàn thành 6 điều sau đây để đạt được sự an tịnh tối thượng. Thu thúc tâm khi cần thu thúc, tinh tấn khi cần tinh tấn, khích lệ tâm khi cần khích lệ, nhìn mọi vật với tâm xả, quyết tâm đạt đến trạng thái tối thượng, vui thích niết bàn. Tương ưng Bộ Kinh 113 dạy, lúc nào cần phải phát triển các chi của thất giác chi. Thất giác chi gồm có 7 yếu tố, và mỗi yếu tố cần được phát triển vào lúc thích hợp. Thất giác chi sẽ được nói kỹ hơn ở chương niệm pháp. Thứ ba là thực hành ở mức cao hơn. Sau khi thiền sinh đã học 10 thiền xảo về sự chú tâm, thiền sinh phải đến nơi thích hợp tụng đọc các thể trược ra miệng, tụng đọc thầm trong tâm, rồi thực hành theo các bước kế tiếp. Thiền sinh quán sát 32 thể trược nhiều lần cho đến khi chỉ còn là một thể trược rõ ràng nhất, và chọn thể trược này làm đề mục chính. Thiền sinh tiếp tục quán sát cơ thể, quán sát thể trược này cho đến khi nhập định cha nó. Đức Phật dạy cách hành thiền này để giúp cho thiền sinh bớt tham đắm, dính mắc vào cơ thể của mình và cơ thể người khác. Đề mục niệm thân ô trược này có thể dùng để hành thiền vắng lặng dẫn đến tầng thiền thứ nhất, hoặc có thể dùng để thực hành thiền minh sát. Thiền sinh hành thiền vắng lặng đạt được tầng thiền thứ nhất có thể chuyển sang thiền minh sát bằng cách chú tâm vào chính tầng thiền vắng lặng này, hay quán sát đối tượng của tầng thiền vắng lặng này. Ở đây là một trong 32 thể trược. Bạn cố gắng quán sát sự sinh diệt của chúng, của chính tầng thiền, hay sự sinh diệt của đề mục, của đối tượng, thiền vắng lặng, cho đến khi đạt đến những tiến bộ cao hơn trong thiền minh sát. Hoặc không muốn phát triển các tầng thiền vắng lặng, mà chỉ quán sát thể trược để phát triển thiền minh sát trên các thể trược này. Bằng cách nào, cuối cùng bạn cũng sẽ thực nhận được Niết Bàn. Hãy đọc lại đoạn kinh sau đây để thấy rõ mục đích của đoạn kinh này là nhấn mạnh đến thiền minh sát, chứ không phải là thiền vắng lặng. Chúng ta hãy đọc lại đoạn này. Như thế, tỳ khưu quán sát thân trên nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân trên ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát cả hai thân và trên nội thân lẫn trên ngoại thân. Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi hay đặc tính sinh khởi trong thân, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân, hay vì tỳ khưu quán sát cả hai yếu tố sinh khởi, đặc tính sinh khởi và yếu tố diệt tận hay đặc tính diệt tận trong thân. Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm về sau. Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Các thầy tỳ khưu như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. Chỉ có thiền minh sát mới giúp thiền sinh thấy được sự sinh diệt. Khi quán sát sự sinh khởi và sự hoại diệt, tâm bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa và mục đích của thiền minh sát. Thiền minh sát mới thấy được sự sinh diệt. Thiền vắng lặng không giúp thấy được sự sinh diệt, nhưng thiền vắng lặng hỗ trợ cho thiền minh sát. Khi thiền sinh quán sát thể trược và thật sự thấy được sự ô trược của các bộ phận này, thì thiền sinh sẽ không còn có tham ái hay tà kiến để bám víu vào bộ phận nào khác của cơ thể. Bởi thế, thiền sinh không còn dính mắc vào bất kỳ vật gì thuộc về ngũ uẩn. Hành thiền quán sát thân ô trược đem lại nhiều lợi ích. Thiền sinh hành thiền quán sát thân ô trược sẽ thích thú những nơi cô tịch. Thông thường, người ta không thích ở một nơi vắng vẻ, nhưng người hành thiền quán sát thân ô trược có thể chinh phục được sự chán ghét nơi cô tịch. Nhờ việc hành thiền của mình, họ cũng có thể chinh phục được tâm thích thú dục lạc. Con người thường ham thích dục lạc ngũ trần, nhưng khi hành thiền quán sát thân ô trược, họ sẽ có thể chế ngự được sự ham thích này. Họ sẽ không còn thấy các bộ phận của cơ thể đáng yêu và hấp dẫn nữa, mà có một cái nhìn thản nhiên về chúng. Một lợi ích khác là chinh phục được nỗi lo ngại sợ hãi. Thiền sinh hành thiền này sẽ không có ý định, sẽ không có ý niệm chế định về sự hấp dẫn về các bộ phận trong cơ thể. Khi có điều nguy hiểm xảy ra, thiền sinh sẽ không cảm thấy lo ngại hay sợ hãi. Thiền sinh sẽ dễ dàng chịu đựng lạnh nóng, đói khát, vân vân. Thời tiết có xấu đến đâu cũng không làm thiền sinh khó chịu. Thực phẩm có dở đến đâu cũng không làm thiền sinh bực mình. Gặp hoàn cảnh nào, thiền sinh cũng có thể kiên nhẫn chịu đựng. Thiền sinh có thể đạt được tầng thiền thứ tư nếu chú tâm vào khía cạnh màu sắc của tóc hoặc màu sắc của cơ phận khác. Nhưng nếu chỉ quán sát sự ô trược, thì thiền sinh chỉ đạt được tầng thiền thứ nhất, không thể đạt tầng thiền thứ hai, thứ ba và thứ tư. Bởi vì khi hành thiền quán sát thân ô trược, đòi hỏi phải có thiền chi tầm để giúp cho tâm nằm trên đối tượng khô tháo. Đối tượng tầng thiền này là sự ô trược của cơ thể. Chỉ có tầng thiền thứ nhất mới có thiền chi tầm. Cần nhắc lại ở đây là tầng thiền thứ nhất có năm thiền chi là tầm, tức là hướng tâm đến đối tượng. Tứ là trà sát lên đối tượng. Thỉ, lạc và nhất tâm. Tầng thiền thứ hai có ba thiền chi là hỷ, lạc, nhất tâm. Tầng thiền thứ ba có hai thiền chi là nhất tâm. Tầng thiền thứ tư chỉ còn có nhất tâm và xả. Khi chú tâm quán sát màu sắc của các bộ phận khác nhau của cơ thể, thì màu sắc trở thành đề mục hành thiền của bạn. Có các kasina màu sắc là xanh, vàng, trắng, đỏ. Khi đề mục ô trược biến thành đề mục màu sắc để hành thiền, thì bạn có thể phát triển các tầng thiền trên đề mục này, và bạn có thể đạt được các tầng thiền 2, 3, 4. Tóm lại, bạn có thể đạt được tất cả 4 tầng thiền nếu bạn dùng màu sắc của tóc hay của các cơ phận khác làm đề mục hành thiền. Sau khi đạt được tầng thiền thứ tư, thiền sinh có thể phát triển xa hơn để có thể đạt được các khả năng phi thường khác như thấy xa ngàn dặm, nghe xa ngàn dặm, hiểu tâm người khác, vân vân. Khi hành thiền quán sát thân ô trược, thiền sinh không cần quan tâm đến sự chính xác của 32 thể trược theo y học phân tích, bởi vì có nhiều thể trược chẳng phải là những bộ phận của cơ thể như là thực phẩm chưa tiêu, phẩn, nước tiểu. Chúng được nói đến chỉ với mục đích làm đề mục cho việc hành thiền. Dĩ nhiên, có hơn 32 bộ phận, nhưng chỉ cần 32 là đủ. Như bạn thấy, chỉ cần hành thiền bằng cách quán sát bộ phận đầu tiên là tóc cũng có thể đạt đến các tầng thiền, rồi sau đó chuyển sang thiền minh sát và giác ngộ chân lý. Vài bộ phận trong cơ thể được dịch khác nhau, như người dịch là nước mỡ, người dịch là huyết tương. Tuy nhiên, không cần quan tâm đến các vấn đề này. Bạn không thể thấy từng bộ phận, mặc dầu bạn có vào bệnh viện hay đến chỗ khám nghiệm tử thi. Có những cuốn sách trong đó có hình ảnh của các bộ phận trong cơ thể. Bạn có thể xem những hình ảnh này và chọn ra một bộ phận làm đề mục hành thiền của bạn. Nếu bạn có cơ hội thấy một hay nhiều bộ phận này trong thực tế, thì bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích trong việc hành thiền. Bạn có thể lấy bộ phận mà bạn đã thấy tận mắt làm đề mục hành thiền. Cần ghi nhận ở đây là trong nhiều bản kinh, khi nói đến các bộ phận của cơ thể không đề cập đến óc hay não, nhưng chú giải cho rằng óc hay não được nói đến trong Patisamvitta Madhya. Như vậy, kinh nào không đề cập đến não thì ta nên hiểu là não đã được bao gồm trong tủy. Đến đây, chấm dứt một hành thiền quán sát 32 thể trược. Bây giờ, đến phần quán sát thứ đại, ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát chính thân thể này về phần tứ đại. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như một người đồ tể thiện nghệ hay học trò của người này, giết một con bò và xẻ ra nhiều phần, ngồi ở ngã tư đường. Cũng vậy, này các thầy tỳ khưu quán sát chính thân thể này về phần tứ đại. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Mục này của kinh Tứ Niệm Xứ nói đến tứ đại và cách thiền sinh quán sát tứ đại trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền sinh phải quán sát cơ thể mình dưới khía cạnh tứ đại. Theo truyền thống, có bốn đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Hành thiền bằng cách quán sát tứ đại chỉ được đề cập vắn tắt trong kinh Đại Niệm Xứ và được trình bày ngắn gọn vì phần này chỉ dành cho thiền sinh có sự hiểu biết mau lẹ, có trí tuệ nhạy bén. Các kinh Maha Kappi Padopama Sutta, Rahulo Vada Sutta và Tato Vipanga Sutta trình bày cách hành thiền quán, cách hành thiền quán sát tứ đại với đầy đủ chi tiết. Những kinh này dành cho những người có trí tuệ ít nhạy bén hơn. Mỗi khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài thường xét xem người nghe có thích hay không và tâm họ thuần thục chưa. Sau khi đã xem xét như vậy, Đức Phật thuyết pháp theo trình độ của người nghe. Bởi vậy, có những bài kinh Ngài đề cập đến nhiều chi tiết và giảng giải rộng rãi. Có những bài kinh Ngài chỉ nói ngắn gọn. Trong kinh Đại Niệm Xứ này, Ngài chỉ trình bày vắn tắt đề mục quán sát tứ đại. Mục đích của thiền quán sát tứ đại là để loại bỏ khái niệm về một chúng sinh, cho rằng ta và người là chúng sinh. Tứ đại được tìm thấy trong tất cả sinh vật, cây cối và vật vô tri vô giác. Muốn loại bỏ khái niệm có một chúng sanh, thiền sinh cần phải hành thiền quán sát tứ đại bằng cách chia chẻ thân thể này ra làm bốn thành phần và quán sát riêng biệt từng thành phần một. Mỗi thành phần như vậy gọi là một đại. Thứ nhất là địa đại. Địa đại không có nghĩa là đất như ta thường biết, mà là những gì có bên trong đất cũng như trong các vật khác. Tính chất cứng mềm là đặc tính của địa đại.